là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Sơn và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh cùng tham gia buổi làm việc.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đón hơn 900.000 khách du lịch, doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng.
Các ngành chức năng xử phạt hơn 2.200 vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp đó sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Yên Bái.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi giám sát tại cơ sở, sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh cùng tham gia buổi làm việc. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã triển khai các dự án ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nhưng hoàn thành dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng để đảm bảo an toàn công trình, chống sạt lở bồi lấp lòng hồ, cải tạo nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh lên trung tâm xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Hoàn thành giai đoạn 1 dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 trên địa bàn 3 huyện Mù Căng Chải, Trấn Yên và Yên Bình. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh cũng đã dành gần 126 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai và chi trên 200 tỷ đồng để đầu tư các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Nguồn vốn ODA cũng đã hỗ trợ hơn 400 tỷ đồng để Yên Bái ứng phó với thiên tai. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Yên Bái là tỉnh miền núi thường xuyên phải chịu những tác động của biến đổi khí hậu, nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống thiên tai còn hạn chế. Do đó, tỉnh Yên Bái kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ nguồn lực, tăng phân bổ ngân sách trung ương để tỉnh có điều kiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành xem xét để xây dựng đề án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những biện pháp mà tỉnh Yên Bái triển khai trong thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị địa phương hoàn thiện các dự án đảm bảo phát huy hiệu quả, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát để có phương án thống nhất về các nội dung đề xuất của tỉnh.
Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là một trong hai đơn vị được chọn tổ chức điểm trên toàn tỉnh. Tới dự ngày hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 xã Việt Cường đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 cấp trên, ban hành các văn bản chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền với trên 1.000 lượt người tham gia, tổ chức cho hơn 2.400 hộ với trên 3.500 người ký cam kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm như mô hình bóng đèn an ninh, mô hình trường học an ninh, mô hình camera giám sát an ninh. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 48 nguồn tin, trong đó có 16 nguồn tin có giá trị giúp điều tra làm rõ 2 vụ việc với 5 trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh, yêu cầu cấp ủy chính quyền, công an các cấp của huyện Trần Yên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Theo đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ được triển khai tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên. Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, hộ mới thoát nghèo. Năm 2022, triển khai 19 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình kích cầu du lịch thích ứng an toàn linh hoạt, qua đó đã đón trên 928.000 khách du lịch, tăng 82,4% so với cùng kỳ, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 605 tỷ đồng. Năm nay, Yên Bái phấn đấu đón trên 1,1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 845 tỷ đồng. Do đó, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào các địa bàn trọng điểm, vùng nông thôn, vùng sâu có sản phẩm du lịch đặc thù, có tiềm năng phát triển du lịch, chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch để nhanh tiến độ hoàn thành các dự án về lĩnh vực du lịch dịch vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các sự kiện du lịch. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm bổ sung kịp thời nguồn nhân lực du lịch tại chỗ bị thiếu hụt sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến quảng bá du lịch, triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp Yên Bái điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng.
Thưa quý vị, nhằm cung ứng các dịch vụ du lịch trải nghiệm cho du khách khi đến với Mù Căng Chải và đón đầu xu hướng du lịch trải nghiệm với các loại địa hình trên địa bàn huyện, nhất là các điểm đến hấp dẫn du khách nhưng khó khăn về đường đi. Trong tuần qua, công ty du lịch Đồng Mô Discovery đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn và du lịch Hello Mù Căng Chải đã thử nghiệm 10 xe ATV để tham gia dịch vụ du lịch trải nghiệm chinh phục các loại địa hình trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. CTV là loại xe địa hình có từ 3 đến 4 bánh. Loại xe này đặc biệt phổ biến ở các nước phát triển trên thế giới nhờ thiết kế độc lạ và đặc biệt là có khả năng thích nghi với các địa hình, như những chiếc xe này xuất hiện trên vùng đồi núi, sông suối ở Việt Nam ngày một nhiều hơn. Với thế mạnh đó của xe ATV khá phù hợp với địa hình của Mù Căng Chải, nhất là cho du khách tham gia trải nghiệm loại xe này để đến các điểm đẹp trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Việc thử nghiệm xe ATV và hoạt động trên địa bàn huyện Mù Căng Chải sẽ giúp du khách được đến các bản làng khó khăn nhất của huyện Mù Căng Chải để khám phá và trải nghiệm.
Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham gia Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022, có 7 nhóm trẻ đến từ Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, đại diện cho gần 260.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đây cũng là cơ hội cho trẻ em được thực hiện quyền và bổn phận của mình, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em ở cấp cao nhất. Tại phiên thảo luận, các em đã đưa ra các vấn đề mà trẻ em quan tâm như vấn đề phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực gia đình, sử dụng mạng xã hội an toàn. Tại phiên đối thoại, các em đã nói lên tâm tư, nguyện vọng đối với các vấn đề mà các em quan tâm, đặc biệt là vấn đề phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Các câu hỏi đặt ra đã được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh trả lời trực tiếp trong phiên đối thoại. Kết thúc diễn đàn đã có 10 thông điệp khuyến nghị và trên 60 câu hỏi đối thoại được trẻ em quan tâm, mang tới diễn đàn những câu chuyện thông điệp đa sắc màu, đầy sáng tạo và cảm xúc. Thông qua diễn đàn đã góp phần giúp em nhỏ thực hiện tốt bổn phận của trẻ em và biết bày tỏ quan điểm, nói lên tiếng nói của mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, công bằng hơn và bình đẳng hơn.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV phối hợp với huyện đoàn Lục Yên vừa trao hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình ông Lường Văn Khoảng, thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn và gia đình ông Nông Văn Hậu, thôn Nà Nay, xã Lâm Thượng, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Đây là hai hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trong căn nhà bị xuống cấp, dột nát nhưng không có điều kiện để tu sửa. Đây là hoạt động có nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò của các tổ chức cá nhân trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình có khó khăn, thêm động lực sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.
Theo số liệu thống kê từ năm 2019 đến nay, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra phát hiện trên 3.200 vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, xử lý trên 2.240 vụ, phạt hành chính trên 44 tỷ đồng. Trong đó xử lý 57 vụ hàng giả, trên 1.000 vụ vi phạm về không niêm yết giá, trên 80 vụ vi phạm điều kiện kinh doanh, 530 vụ vi phạm an toàn thực phẩm và trên 530 vụ vi phạm khác. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hàng năm Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra kiểm soát thị trường, nhất là trong dịp lễ, Tết, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt giáo viên tham gia biệt phái tại huyện Mù Căng Chải năm học 2022-2023. Trong đợt biệt phái này, thành phố Yên Bái có 7 nữ giáo viên tiếng Anh tại 7 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tình nguyện lên huyện vùng cao Mù Căng Chải để chia sẻ, tiếp lửa cho các nhà trường hiện đang thiếu giáo viên dạy tiếng Anh. Đây là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục. Trao quyết định điều động và tặng hoa động viên khích lệ tinh thần giáo viên biệt phái, lãnh đạo thành phố Yên Bái mong muốn với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề, các cô giáo sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm chuyên môn để góp sức cùng với các trường học nơi được phân công đến giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt khắc phục khó khăn trong việc thiếu giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng cải thiện quan hệ song phương để cùng đối phó với các thách thức ở khu vực. Phát biểu dịp kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai ngày 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết ông muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Tokyo. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những mối đe dọa chung. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề nghị củng cố quan hệ cùng xây dựng mặt trận chung đối phó với các thách thức ở khu vực. Quan hệ giữa Seoul và Tokyo dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in do những tranh cãi về bồi thường cho nạn nhân Hàn Quốc xấu đi thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Tokyo cho rằng vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Sau khi ông Yoon Suk-yeol lên nắm quyền, Hàn Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại theo đuổi đường lối cứng rắn hơn với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Ngày 15 tháng 8, Nga đã chính thức khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2022 và Hội thao Quân sự Quốc tế Army Game 2022. Sự kiện năm nay sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 8. Khoảng 1.500 tổ chức công nghiệp quốc phòng của Nga và nước ngoài sẽ giới thiệu hơn 28.000 mẫu sản phẩm quân dụng, lưỡng dụng hiện đại. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, diễn đàn mang đến cho các chuyên gia quân sự nước ngoài cơ hội tốt để làm quen với sự phát triển trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga như sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và vô tuyến điện tử mới nhất, với việc triển khai thực tế các thành tựu tiên tiến trên toàn thế giới ở các phòng thiết kế nổi tiếng và các trường khoa học của Nga. Bất chấp tình địa chính trị phức tạp trên thế giới, Nga vẫn là điểm đến cho sự phát triển hợp tác trong các lĩnh vực quân sự quốc phòng và an ninh. Ngày 15 tháng 8, Pháp tuyên bố những binh sĩ cuối cùng tham gia chiến dịch Barkhane ở Mali đã rút khỏi đây sau gần 10 năm tham chiến, nhằm đẩy lùi các lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan tại quốc gia này. Các lực lượng Pháp đã hỗ trợ Mali chống lại quân nổi dậy trong gần một thập niên qua, tuy nhiên Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định rút quân sau khi Pháp bất đồng với chính quyền quân sự Bamako sau vụ quân đội Mali chiếm quyền vào tháng 8-2020. Pháp triển khai lực lượng đến Mali vào năm 2013, song chưa đạt được mục tiêu đẩy lùi hoàn toàn lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều lo ngại về nguy cơ nhánh phiến quân Hồi giáo từ Vịnh Guinea đang dần lớn mạnh và đe dọa khu vực này. Do đó, dù rút quân khỏi Mali, nhưng Pháp cùng các đồng minh kêu gọi tiếp tục ủng hộ nỗ lực chống khủng bố và nhất trí tiếp tục kế hoạch hành động chung để đẩy lùi khủng bố tại khu vực Sahel, trong đó có Niger và vùng Vịnh Guinea. Theo thống kê của hãng tin AFP, hơn 2.000 dân thường đã bị thiệt mạng ở Mali, Niger và Burkina Faso kể từ đầu năm nay đến nay.
Quý vị và các bạn, luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Thực hiện luật này, ngành y tế tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc lá. Nhờ đó, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng cao, hướng tới những hoạt động tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Buổi tuyên truyền của cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về phòng chống tác hại của thuốc lá cho người dân thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên. Có trên 10 năm hút thuốc lá và thuốc lào, sau khi được truyền thông về tác hại của thuốc lá, ông Lê Xuân Hiệp sẽ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ông Lê Xuân Hiệp, thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi hút thuốc lào chục năm nay, nhưng qua đây là tôi thấy là phải nên bỏ. Thứ nhất là ảnh hưởng kinh tế, thứ hai là ảnh hưởng cộng đồng, con cái, sức khỏe là quan trọng.
Toàn thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên có trên 50% người dân thường xuyên hút thuốc lá và thuốc lào. Qua buổi truyền thông sẽ giúp cho người dân hiểu được việc hút thuốc lá không chỉ có hại đến sức khỏe của bản thân, gia đình và những người xung quanh, mà còn tốn kém tiền để mua thuốc lá và chi phí điều trị khi mắc bệnh. Ông Nguyễn Hữu Lê, trưởng thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Sắp tới những cuộc họp thôn cũng như họp của các đoàn thể thì vận động tuyên truyền là cho nhân dân biết được tác hại của thuốc lá, thuốc lào là như thế nào, gây đến bệnh tật, rồi là gây đến thiệt hại kinh tế, rồi là gây đến cả cái bệnh ung thư.
Chị Trần Thị Thu Hường, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Chúng tôi cũng truyền thông giúp người, không những bản thân người hút thuốc lá và cả những người thân trong gia đình và cộng đồng hiểu được cái tác hại của thuốc lá.
Xã An Bình, huyện Văn Yên hiện có 1.276 hộ với 4.620 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ người dân hút thuốc lá, thuốc lào vẫn còn cao. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại các thôn để người dân thấy được thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế. Đặc biệt, 100% cán bộ công chức của xã không hút thuốc lá nơi làm việc. Đối với người dân đến trụ sở xã, cán bộ sẽ tuyên truyền nhắc nhở không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi có cái sự rà soát đánh giá để tuyên dương tặng thưởng khi mà người dân bỏ được thuốc lá. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để giảm thiểu được cái tác hại của thuốc lá trên địa bàn xã.
Trên 30 năm hút thuốc lá khiến sức khỏe của ông Hà Kim Thành ở thôn Đồng Phú, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên giảm sút, thường xuyên ho, đau ngực, khó thở, đờm nhiều, nhất là sau khi ông mắc COVID-19, bệnh phổi của ông có những chiều hướng nặng hơn và kéo dài. Đến bệnh viện phổi tỉnh, được bác sĩ khám và điều trị, sức khỏe của ông đã dần ổn định. Ông Hà Kim Thành, thôn Đồng Phú, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây thì cũng là vì chủ quan về sức khỏe là thanh niên, nhưng bây giờ già dày mới thấy hậu quả của cái thuốc lá, thuốc lào của nó rất là tác hại với sức khỏe của mình. Bây giờ cảm thấy yếu lắm rồi, không khỏe nữa. Nhưng mà điều trị, ra đây điều trị được 2 tuần rồi nhưng mà cũng cảm thấy nó ổn định nhiều.
Thuốc lá gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm bởi trong khói thuốc có tới 7.000 chất hóa học độc hại, 69 chất gây ra bệnh ung thư. Sử dụng thuốc lá có thể gây ra 25 căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, thanh quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Bệnh phổi tỉnh khám cho gần 3.000 bệnh nhân, trong đó khoảng 500 người phải nhập viện do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Thanh Hướng, trưởng khoa các bệnh về phổi Bệnh viện tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi cũng khuyến cáo rằng là chúng ta không nên dùng thuốc lá. Đặc biệt bây giờ có những cái thế hệ trẻ, tuổi thanh thiếu niên bây giờ lại sử dụng do cái tâm lý, tâm sinh lý là tò mò, là muốn biết là thuốc lá nó như thế nào. Đặc biệt là có những cái thuốc mà, thuốc lá điện tử.
Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với người không hút thuốc. Hiện tình trạng người dân hút thuốc mọi nơi mọi lúc ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn diễn ra và đối tượng hút thuốc cũng ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn tác động cả tới người xung quanh, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài thuốc lá thông thường hiện trên thị trường còn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm thuốc lá mới hiện được các công ty thuốc lá giới thiệu là một sản phẩm ít hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường. Song đây chỉ là các quảng cáo nhằm gây nhầm lẫn bởi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều có chứa các thành phần độc hại. Vì vậy, hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cần tiếp tục đẩy mạnh. Đồng thời, cần đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị, tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá ở các cơ quan đơn vị và các địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định.
Với mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc lá và giảm tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là bệnh ung thư phổi, thì việc nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng là yếu tố tiên quyết góp phần xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc lá.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi vẫn chưa thể có được thắng lợi đầu tiên tại giải Ngoại Anh. Dù được thi đấu trên sân nhà Anfield tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1, nhưng Liverpool lại là đội bị thủng lưới trước khi để Zaha ghi bàn vào lưới Alisson. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Darwin Núñez. Trong tình thế khó khăn đó, Liverpool lại có được bàn gỡ hòa sau pha độc diễn của Luis Diaz. Dù rất nỗ lực sau đó, nhưng đội bóng áo đỏ không thể có được thêm bàn thắng và phải chấp nhận kết quả hòa 1-1. Tại vòng 1 La Liga, cặp tiền đạo Joao Felix và Alvaro Morata đã tỏa sáng giúp Atletico Madrid thắng đậm trong chuyến làm khách tới sân của Getafe. Atletico Madrid bắt đầu chiến dịch La Liga 2022-2023 bằng chuyến làm khách của Getafe và nhiệm vụ của họ là phải có 3 điểm bằng mọi giá. Ở trận này, huấn luyện viên Diego Simeone để Morata và Felix đá chính trên hàng công trong khi Griezmann dự bị. Joao Felix đã có một trận đấu đầy hiệu quả trên hàng tấn công của Atletico Madrid khi anh là người kiến tạo trong cả 3 bàn thắng của đội khách ở trận đấu này, trong đó có pha mở tỷ số của Alvaro Morata ở phút thứ 15 trước khi chính tiền đạo này nâng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 59. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Atletico Madrid trong trận đấu này được ghi ở phút 75 sau cú dứt điểm chính xác của Antoine Griezmann. Hai ứng cử viên vô địch Serie A là Napoli và Juventus đã có khởi đầu ấn tượng tại mùa giải năm nay. Chuyến làm khách tới sân Bentegodi của Venora tại vòng 2 giải vô địch quốc gia Italia tưởng như sẽ là trận đấu khó khăn của các cầu thủ Napoli. Thế nhưng sự vượt trội về mọi mặt đội hình của đội khách đã được cho thấy ở thời gian còn lại của trận đấu khi họ đã ghi được tới 5 bàn thắng vào lưới của Venora nhờ công của 5 cầu thủ khác nhau, trong đó có Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Laporta và Politano. Ở phía bên kia, Venora cũng chỉ có được thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ 48 nhờ công của Henry trước khi phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-5 trước Napoli. Ở trận đấu sau đó, các cầu thủ Juventus cũng không gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón Sassuolo trên sân nhà khi mà chỉ trong vòng chưa đầy 2/3 thời gian của trận đấu, Juventus đã có được tới 3 bàn thắng nhờ công của Angel Di Maria và cú đúp của Vlahovic, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trong trận đấu mở màn của mùa giải. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa, cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.